Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào 19 giờ 30 phút tối thứ Bảy, phát lại vào 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, nghề thu gom rác rất vất vả. Hàng ngày tiếp xúc với nhiều nguồn rác có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm. Rác thải sinh hoạt, khi là thức ăn hôi thiu, khi là thủy tinh vỡ, kim loại sắc nhọn, vật dụng chứa nguồn bệnh, đôi khi là cả những kim tiêm không rõ nguồn gốc. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các ca F0 điều trị tại nhà tăng nhanh, những nguy cơ lây bệnh đối với công nhân môi trường càng nhiều hơn. Nhịp sống hôm nay sẽ chia sẻ câu chuyện về họ. Trong một câu chuyện chính sách sẽ cung cấp tới quý vị những thông tin liên quan đến điều kiện mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Cuối chương trình quà tặng giờ thứ 9 sẽ là tiểu phẩm Không nghe con nghiện trình bày. Bây giờ mời quý vị cùng đến với Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Quý thính giả thân mến, do đặc thù công việc, những công nhân vệ sinh môi trường luôn phải đối mặt với những nguy cơ rủi ro nguy hiểm tới sức khỏe. Dù được công ty chủ quản cung cấp trang bị các dụng cụ bảo hộ, nhưng khi làm việc hàng ngày, họ không thể tránh khỏi tâm lý hoang mang, lo lắng.
Năm năm là quãng thời gian chị Nguyễn Thị Hiền gắn bó với công việc thu gom rác ở công ty môi trường và đô thị Bắc Giang, thực hiện nhiệm vụ thu gom rác thải sinh hoạt tại tổ số 3 khu vực quảng trường, gồm các hộ dân và khách sạn Mường Thanh, các trung tâm dịch vụ, nhà nghỉ, khách sạn. Ngày thường, chị Hiền bắt đầu công việc quen thuộc với chiếc nón đội trên đầu. Bên trong là chiếc khăn trùm kiêm luôn khẩu trang, quấn kín chỉ hở hai mắt, đôi găng tay cao su và bộ quần áo bảo hộ lao động. Thế nhưng, nay dịch bệnh COVID-19 phức tạp, vì nuôi con nhỏ, chị rất lo lắng nên trang bị cho mình cẩn thận. Bên trong chiếc khẩu trang vải là chiếc khẩu trang y tế, một găng tay ni lông bọc ngoài găng tay cao su, một chai nước muối súc miệng, chai nước rửa tay có cồn. Thận trọng hơn, chị ngậm thêm một tép tỏi và cả miếng gừng tươi suốt mấy tiếng làm việc, tới rát cả miệng. Chị Hiền bộc bạch.
Lớn nhất là công việc sáng tối, bởi vì tôi con nhỏ được có 19 tháng thôi. Lúc nào cũng bật, nói chung là vất vả lắm. Không đến nỗi ấy, mình cũng đi khẩu trang găng tay rồi đi hai cái, nhưng mà mình vẫn lo lắng, bởi vì trước tiên là con nhỏ mình bị, là con nó cũng bị đấy.
Không chỉ trong lúc làm việc, ngay cả giây phút nghỉ ngơi ngắn chờ xe tại địa điểm tập kết rác của những người thu gom rác cũng trở nên căng thẳng hơn giữa mùa dịch. Nhóm có 5 người, mỗi người ngồi cách nhau một quãng xa hàng chục mét. Thói quen tháo nón, tháo khẩu trang, gỡ găng tay để nghỉ uống ngụm nước, lấy chút bánh hay hoa quả mang từ nhà ra ngồi cùng nhau ăn, nay cũng không dám làm. Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, sau khi đẩy xe rác từ phía cuối đường khu dân cư số 2 về điểm tập kết rác tại cạnh khu nhà tiếp dân của thành phố, dừng xe, lấy chai cồn xịt khắp người, xịt găng tay kỹ càng, nhưng cũng không dám ngồi nghỉ ngơi như mọi khi. Chị nói,
do tình hình COVID bây giờ thì đi làm cũng có nguy cơ chứ, tại vì nhiều nhà dân họ bị F0 ấy, họ khi bỏ rác ra ngoài thì mình cũng nguy cơ, không biết họ có xịt cồn hay không ấy, đảm bảo cho mình hay không. Còn mình cũng đi, mình cũng lấy rác của họ, thì trong tổ có một số chị em bị rồi. Tôi thì tôi bảo hộ lao động là bịt khẩu trang kín hai cái, lấy rác của họ lên thì mình đảm bảo cách xa người mình ra một tí.
Trước tình hình dịch COVID phức tạp, những công nhân vệ sinh môi trường đều được công ty trang bị tăng cường bổ sung đồ bảo hộ lao động, tập huấn kiến thức, kỹ năng, vật dụng phòng dịch cần thiết, cũng như theo dõi sức khỏe thường xuyên. Tuy nhiên, số ca F0 điều trị tại nhà nhiều, các gia đình không phải ai cũng có ý thức xử lý rác của người bệnh, nên công nhân đi làm mang nhiều nguy cơ. Chị Nguyễn Thị Là, công nhân vệ sinh thuộc tổ 3, bãi 9 tầng, nói.
Cái này nó do ở từ phất phía từ của người dân, người ta có ý thức, người ta kể cả nhiều khi bảo là nói những cái đồ phế liệu, có nghĩa là vận dụng đi là có cốc chén hay những cái đồ mảnh xanh các thứ như thế. Nhiều khi người ta cũng sơ đà, người ta cũng để, nhiều khi chúng tôi cũng có một vài lần chúng tôi cũng bị là có là đứt tay đứt chân là có chuyện cũng có. Nhưng không mình không bao giờ tránh được cái công việc của chúng tôi. Bảo là bây giờ thôi thì cái này nó là sự tuyên truyền của tất cả từ các phường xã hoặc là những cái ở trên thành phố thứ người ta tuyên truyền, người ta họp người ta tuyên truyền cho dân.
Với những công nhân môi trường, đa phần đều có hoàn cảnh rất vất vả, khó nói, gác lại bao bộn bề lo toan từ cuộc sống của gia đình. Họ vẫn cần mẫn, miệt mài với công việc thu gom rác bằng một tình yêu và lạc quan với nghề mà mình đã gắn bó, để đường phố luôn có môi trường cảnh quan sạch đẹp. Dịch thì ai cũng lo, ai cũng sợ, nhưng việc thì vẫn phải làm. Đó là trách nhiệm, là nhiệm vụ. Khi chúng ta được nghỉ ngơi sau một ngày lao động, thì ngoài trời kia, dù nắng hay mưa, dù nóng hay giá rét, biết bao chị lao công vẫn thầm lặng với công việc của mình, thấu hiểu, chia sẻ trước những vất vả, nguy hiểm của những người thu gom rác thải. Mỗi người dân cũng cần có ý thức hơn nữa trong và sau mùa dịch. Rác thải của những gia đình có F0 nên cho riêng vào túi bóng, xử lý buộc kín, khử khuẩn trước khi đưa ra ngoài để đảm bảo cho các công nhân thu gom rác. Chia sẻ gánh nặng với họ cũng chính là việc làm ý nghĩa để cùng họ làm cho môi trường sống được lành mạnh, xanh sạch. Quý vị thính giả thân mến, trường hợp có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cả trước và sau ngày 1 tháng 1 năm 2014 mà thời gian đóng trước ngày 1 tháng 1 năm 2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đây cũng là thông tin chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn qua mục Câu chuyện chính sách. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Câu chuyện chính sách.
Theo đó, các trường hợp được nhận bảo hiểm xã hội một lần năm 2022, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã phường thị trấn và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, ra nước ngoài để định cư, người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế. Người lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn, học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần năm 2022. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau. 1,5 tháng, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014. 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng 22% của cấp mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Riêng người lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân, phục vụ có thời hạn, học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau. 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014. 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Lưu ý chung, khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 1 tháng đến 6 tháng được tính là nửa năm, từ 7 tháng đến 11 tháng được tính là 1 năm. Trường hợp có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cả trước và sau ngày 1 tháng 1 năm 2014 mà thời gian đóng trước ngày 1 tháng 1 năm 2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, nghệ sĩ Văn Toản và Xuân Bắc sẽ mang tới cho quý vị thính giả quà tặng thú vị với tiểu phẩm hài Con nghiện trình bày hay nhất năm. Con nghiện Xuân Bắc trốn ra từ trung tâm giáo dưỡng gặp phải tổ trưởng dân phố Văn Toản. Ông này định đưa lại Xuân Bắc về trại giáo dưỡng nhưng lại bị thuyết phục bởi sự ăn nói linh hoạt, đầy tính văn chương của anh chàng. Ông cảm động trước tình cảm của chàng trai có học vấn tốt nhưng không may sa ngã vào con đường nghiện ngập và muốn động viên anh lấy lại tinh thần, quyết tâm cai nghiện để trở về cuộc sống bình thường. Tình huống kịch vừa gây hài vừa mang lại tình cảm đầy nhân văn, ý nghĩa với người nghe. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Để uống ra cái nào? Úi giời! Úi giời! Này không phải đẩy, để tự đi được.
Tự đi được, vào kia ngồi.
Chấp nhận luôn.
Tôi nói trước, trốn lần nữa, không phải trói tay đâu mà trói cả chân ấy.
Chấp nhận luôn.
Alo, bên con phường đấy ạ. Dạ vâng, tôi đây. Dạ báo cáo với các đồng chí thế này ạ. Chúng tôi bắt được một thằng nghiện ma túy nó ăn cắp cái cốp xe đạp.
Nhầm. Cốp xe máy.
Trật tự. Vâng, cái cốp xe máy đồng chí ạ. Vâng, các đồng chí ở trong phòng đi trực phường hết cả rồi. Vâng, các đồng chí sang giải ngay hộ cho chúng tôi nhá. Vâng, cảm ơn.
Công nhận thì chú chạy nhanh thật đấy. Cháu lao vun vút mà chú phóng cứ vèo vèo.
Này, sáng nào cũng hai vòng bờ hồ đấy.
Ui ơi,
bà xã nhà tôi không ngăn cản á. Chạy việc dã, dứt khoát được giải.
Ui giời ơi, cháu hỏi ký không phải năm nay chú bao nhiêu tuổi ạ?
Mới có 65 thôi.
65 mà cháu phải gọi bằng bác ấy.
Bác hay chú.
Bác ơi.
Cái gì?
Năm nay bác 65 tuổi mà sáng nào cũng chạy hai vòng bờ hồ, các khi bác phải tuổi trâu tuổi bò.
Này, cậu định nói đều tôi đấy phải không?
Cháu làm sao dám nói đều bác ạ. Nhưng mà cháu muốn nói với bác một điều này này. Chạy thể dục buổi sáng chưa chắc đã tốt đâu. Người ta nói rồi, què chân bóng đá, tóp má điền kinh, chết bất thình lình, thể dục buổi sáng.
Rồi, không nhiều chuyện nữa. Khai ra, tên gì?
Thôi bác hỏi tên cháu làm cái gì?
Hoài, đây là quy định của phường. Tên gì?
Tên gì?
Này, cậu đùa với tôi đi à? Tên gì?
Tên gì?
Nghiêm chỉnh nhá, tên gì?
Không tôi bảo bác một cười nhỉ? Cháu tên là gì thì cháu bảo cháu tên là gì? Nói thế mà không hiểu. Chạy thì nhanh nhưng mà máu lên não chậm đấy.
Tức là cậu tên gì nhỉ?
Vâng.
Họ.
Họ Văn gì?
Họ và tên bố mẹ.
Họ và tên bố mẹ từ rồi.
Từ là từ thế nào?
Từ là từ bỏ rồi. Không chịu được thằng con trai như thế này là họp gia đình, họp họ hàng lôi nhau ra phường đóng xấu phịch một phát, cháu trở thành đời cô liệu.
Bởi vì ông con quý tử mang hết đồ đạc đổi thành ma túy để hút hít chứ gì.
Cháu có mang đâu, cháu vác đấy chứ. Xin tử tế cho rồi cháu mang, không cho cháu vác qua cửa sổ luôn.
Thôi được rồi. Nhà đâu?
Đã là thằng đàn ông sống không cần nhà mà vẫn sống. Có phải không ạ? Đội trời đạp đất ở đời, vai năm tấc rộng, thân 10 thước cao, Từ Hải truyện Kiều của Nguyễn Du, trang 61.
Thôi Nguyên Thiện, cụ thể thì nhà ở đâu?
Không gia đình, Victor Hugo những người khốn khổ.
Này, cậu là loại người am hiểu văn học kim cổ Đông Tây. Tôi không hiểu tại sao lại cậu lao một con đường hút hít hả?
Cháu có lao đâu, nó lao vào cháu ấy chứ. Cháu tránh mãi không được, lúc đầu tiên nhưng nó lao vút một phát cháu né được. Nó lao vút thứ hai cháu nhanh như sóc cháu né được. Nó lao vút phát thứ ba cháu vẫn nhanh như sóc nhưng không né được.
Tôi hỏi thật, cậu nghiện mấy năm rồi?
À, cháu nghiện cũng khá lâu rồi.
Hút bao nhiêu lâu?
Khổ quá bác buồn cười nhỉ, đấy có phải thành tích đâu mà ghi nhớ để báo cáo.
Này, nói cho nghiêm chỉnh, hút bao nhiêu lâu rồi?
Cháu hút lâu rồi nhưng cháu cũng bỏ lâu rồi.
Cái mắt trắng dã, cái môi thâm xì kia mà bỏ rồi. Nói đi, hút bao nhiêu lâu?
Cháu bỏ hút lâu rồi, bây giờ cháu chuyển sang chích.
Chích?
Trước ấy là cháu đá cho Real Madrid, bây giờ cháu chuyển hẳn sang Manchester United.
Thế thì toi rồi, hỏng rồi con ạ.
Không có gì là hỏng cả. Từ khi cháu chuyển sang chích ấy, bạn bè nó bảo cháu là thằng này mày bị điên. Người ta tiêm chích ấy thì mang tiền về nhà.
Ai? Ai tiêm chích mang tiền về nhà?
Bác sĩ tiêm chích mang tiền về nhà. Thế còn cháu ấy tiêm chích thì mang tiền từ nhà đi, thế mới đau.
Thế cho nên mới chết, không còn cách nào chữa cả.
Vẫn còn một cách.
Cách gì?
Bác cho cháu gọi một cuộc điện thoại.
Này. Cậu định gọi điện thoại để kéo đồng bọn giải nguy cho cậu phải không?
Cháu gọi cho người yêu cháu.
Cậu có người yêu?
Vâng.
Cái cô nào mà yêu cậu chắc cũng chẳng ra cái quái gì, lại loại ngưu tầm ngưu mã tầm mã thôi.
Hơi bị ra cái quái gì đấy.
Thôi được rồi, cậu gọi đi. Hy vọng là cô sẽ giúp đỡ được cậu.
Dạ vâng ạ.
Mà này, không được gọi di động nhá.
Bác yên tâm. Alo. Alo, Blue Denso. Em à. Ừ, anh yêu của em đây. Ừ. À, anh đang ở trạm dân phòng số...
Số 13.
À, số 13. Số này hơi đen đấy. Ừ, thì bắt bớ gì đâu em. Anh ở đây uống rượu đàm đạo với các bác.
Này.
Ừ, đến ngay nhá. Rồi.
Ừ. Tôi nói cho
bác buồn cười nhỉ. Bác đã cho tôi gọi điện thoại thì bác phải để yên, mức tôn trọng đời.
Nhưng mà tại sao cậu lại nói là cậu ngồi đây uống rượu với tôi hả?
Cháu có nói với bác đâu, cháu nói với người yêu cháu, bác nghe lén.
Nhưng
thì
mà
bác
cậu không được gọi điện thoại cái kiểu như vậy.
Cháu không được gọi như thế thì
đúng.
Cho cháu gọi cuộc khác.
À để thôi nhá. Ra kia ngồi.
Đến lâu chưa?
Ôi này các bác ạ, à, người yêu em bị bệnh hà.
Cháu chào bác ạ. À.
Thôi. Anh kia là bạn của.
Người yêu ạ.
À. Hết. Không cười nữa. Tôi hy vọng là cô giúp nói nhá. Ăn nói cho thực tế, nếu láo tôi phả gãy răng đấy. Đấy nói chuyện đi.
Gãy răng ạ.
Nhìn gì? Quân thùng đít à?
Không. Hứa đưa đi chơi, chả tìm thấy, đi tìm. Đi uống rượu.
Được hớp nào đâu, bị tát cho hai phát suýt chết.
Cứ đùa.
Thôi không đùa.
Làm sao đấy?
Bị trói ấy.
Làm sao trói?
Bị bắt ấy.
Ai bắt?
Hói bắt.
Tội gì?
Vạch cốp xe máy nhưng không thành. Sao? Ngạc nhiên lắm à?
Chả ngạc nhiên. Mà làm lúc tự hỏi chả hiểu anh coi em là cái gì.
Ok em. Anh coi em là người yêu của cuộc đời anh.
Thế tương lai của em với anh là cái gì?
Tương lai của anh với em là một hạnh phúc gia đình.
Gia đình cứ linh tỉnh phình.
Uầy. Hôm nay trời gió mùa đông bắc, người yêu mình vấp đĩa kinh nhỉ. Này, thế được rồi. Em cho anh hỏi hai câu nhá. Điều thứ nhất anh hỏi em này. cái lình tình phình là cái gì? Khó rồi. Hãy tỉnh táo còn không hiểu đi hỏi mình. Điều thứ hai anh hỏi em này. Em vào đây em thấy tay anh bị trói thế này, em có suy nghĩ gì?
Anh mới là người phải nghĩ.
Thì anh nghĩ suốt từ sáng đến giờ, không làm cách nào tháo ra được, em cởi hộ anh. Rồi. Thứ ba anh mới bổ sung.
Bổ sung.
À, câu này khó đấy. Nói các bác câu này trí tuệ đấy, câu này phải có học chứ mới hiểu được. Câu này em hỏi một câu một khó. Nghe. Do you love me, forget me not, em có yêu anh không?
Thực ra trước đây thì em
yêu không?
Có yêu anh.
À đấy.
Nhưng mà bây giờ thì em
đã là tình yêu
nhá.
Đã là tình yêu ấy.
Nhưng mà em
đã là tình yêu ấy thì phải biết chấp nhận thương đau. Đã là tình yêu ấy thì phải giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, rồi sau này anh còn là người chồng của em cơ.
Ôi giời ơi, người yêu chả chấp nhận được nữa là chồng.
Em bình tĩnh đi. Anh xin hứa với em anh sẽ cai nghiện.
Hứa bao lần rồi?
Thì
bao nhiêu?
Thì
lần thứ bao nhiêu?
Lần thứ 29.
29 lần không làm được, bây giờ nói cái gì?
Thì anh nói là 29 lần trước là bước đệm cho lần thứ 30. Đã là thằng đàn ông nói được là phải làm được. Nói mà không làm ra đường trẻ con nó khinh. Em ơi, nhưng mà cai nghiện nó khó lắm em ạ. Đầu tiên là thuốc nó vật mình, xong mình tức lên mình vật thuốc, xong thuốc nó lại vật mình. Hai bên vật nhau, nhưng em yên tâm đi, cuộc chiến đấu nào cũng có hồi kết thúc và phần thua luôn thuộc về anh.
Anh nghe nhá, nếu mà anh không thật sự đoạn tuyệt được với cả ma túy nhá, anh đừng bao giờ đến gặp em nữa.
Đi rồi. Tình yêu 8 năm trời nói nhẹ như một câu đá ném vào đầu. Cho nên tôi đã nói là không bao giờ tôi tin vào tình yêu chân chính mà. Đâu?
Đâu rồi? Cô đâu rồi?
Cháu trả lời bác hỏi đầu là cô ấy đi rồi.
Đi rồi, ra kia ngồi, trả chỗ tôi ngồi.
Cô nói vần nhỉ? Đi rồi, ra kia ngồi, trả chỗ tôi.
Alo. Vâng, anh Trường đi ạ. Vâng, tôi đây. Anh Trường ơi, anh thông cảm nhé, bà xã nhà tôi ốm nặng quá. Vâng, anh đến thay cao của tôi, vì có một thằng nghiện đây mà. Vâng, thế nhưng anh giúp tôi rồi, sau tôi sẽ thay ca cho anh nhé.
Bố ơi.
Này, anh gọi tôi là bố đấy à? Cha đẻ danh đến đây, nhìn thấy cái mặt anh cũng không dám nhận anh là con nữa là thôi.
Bố bình tĩnh đi. Tất cả những người đáng tuổi là bố, con đều gọi là bố. Mà con đã gọi bố là con phải kính trọng như cha. Mà đã là cha thì con phải... Bố ơi, bố giúp con đi, bố con đang vật tung người rồi thế này bố ơi.
Anh cứ vật vã tung hên đấy, tôi không biết, không có liên quan gì đến tôi nhá.
Đã là con người thì phải biết giúp đỡ nhau trong lúc gặp khó khăn. Đá rách ít, đùm lá rách nhiều, để cả hai cùng rách trung bình. Bố ơi, cái lúc con bị bắt ý, các anh ấy cất của con một ít, bố giúp con đi bố.
Bố giúp tôi không giúp anh được. Anh định là tôi là tòng phạm anh liên quan bọn ma túy à? Này, anh có coi tôi là thằng trẻ con nhá?
Không bao giờ con coi bố là trẻ con. Nói người ta cũng không tin. Trẻ con gì mà đầu hói đấy. Trẻ con gì mặt nhăn nhau như quả táo tàu ấy. Bố là bố tướng, bố là bố cụ, bố là ông bà, ông vải, bố giúp con đi bố ơi.
Là cái gì cũng có, tôi không cần biết, tôi không giúp anh được.
Bố không giúp con, con đành hy sinh tấm thân chinh trắng này.
Ôi trời ơi, anh ơi, anh chết ở đây. Anh mà chết ở đây thì cái anh gô phiền hà cho tôi lắm anh ơi.
Con lên cơn, con không có thuốc, con thật chết đi con
ơi. Anh ơi, anh còn trẻ, anh phải cai nghiện đi, anh đừng chết ở đây anh ơi.
Nói như bố ai chả nói được. Bố có nghiện đâu mà bố biết thế nào là cảm giác giòi bò trong xương. Bố có nghiện đâu mà bố biết thế nào là cảm giác vất vả trở về
vật vã ra đi.
Anh phải sống, anh phải cai nghiện ma túy đi anh ơi.
Này lão già, lão là cái đinh gì mà lão can thiệp vào cuộc đời tôi?
Là cái gì? Là cái đinh, cái nổi, cái sau, cái chảo, cái gì được? Alo, tôi đây. Vâng, bà đấy à?
Im!
À bà ơi, tôi có dám quát bà đâu, tôi quát thằng nghiện đấy bà.
Này, tao tát cho bây giờ.
Bà ơi, khổ quá, bà biết đấy. Tôi sống với bà bao nhiêu năm nay, một cái tóc tôi không dám động đến. Tôi quát cái gì? Hả? Sida. Này, cậu có bị sida không đấy?
Sida với thằng này chiến hữu lâu rồi.
Ôi giời, bà ơi, nó dọa đấy bà ơi. Bà bảo vâng, tôi về ngay, tôi sẽ về ngay bà ơi. Lão già, tôi bị sida.
Lão mà không buông tôi ra là lão đứt gì?
Đứt tôi cũng chịu thôi.
Ông buông ra.
Không buông.
Ông buông ra.
Không buông.
Mình chưa sao?
Tỉnh lại đi cháu ơi, tỉnh lại đi.
Chết quá.
Ngồi dậy, ngồi lên trên ghế đi, nằm dưới sàn đá này lạnh lắm cháu ạ. Ngồi đi.
Đau quá.
Đau
ở đâu? Khắp nơi. Đau quá.
Đấy, cháu thấy không, nghiện ma túy nó khổ như thế đấy. Mày xem, mới có 20 mấy tuổi đầu mà như ông bác họ tao ấy. Con cảm ơn bố.
Thế sao ông gọi là lão già nữa đi?
Con lấy con lên cơn. Con gọi bố là lão già. Bây giờ con tỉnh rồi, con gọi bố là lão bố. Bố cứ ôm chắc lấy con. Thế bố không sợ bị sida
à? Thật ra tôi cũng sợ lắm, nhưng nghĩ cậu như con tôi không bỏ được.
Bố yên tâm.
Sao?
Con không bị sida đâu.
Cái gì? Cậu không bị sida? Thật chứ? Chịu khó ngồi đây một tí để tôi báo cho bà mừng nhá. Alo, bà đấy à? Bà ơi, tôi báo một tin vui nhá. Nó không bị sida đâu.
Ai đấy?
Chị An nhá. Sao?
Con trẻ phải quyết tâm cai nghiện đi.
Bố ơi, nhưng cai nghiện nó khó lắm. Mọi người phải giúp đỡ con, mọi người đừng rời xa con cơ.
Mọi người không bỏ con, bố không bỏ con đâu.
Bố!
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm hài Con nghiện trình bày hay nhất năm với sự tham gia của nghệ sĩ Văn Toản và Xuân Bắc. Chương trình giờ thứ 9 tới đây cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.